Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khai thị thứ tư về pháp môn tịnh độ. Trong kinh điển chỉ dạy rất nhiều phương pháp để chúng ta đi vào. Với những phương pháp như thế, không phải phương pháp nào cũng thích hợp với chúng ta cả. Muốn tu học phải biết tự nhận rõ căn tánh của mình, trình độ lý giải của mình. Nói theo danh từ hiện nay là trình độ hiểu biết kèm theo khả năng trí nhớ. Vì hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống và việc làm của chúng ta, cho nên từ trong rất nhiều những phương pháp khác nhau, chúng ta phải chọn lấy một phương pháp phù hợp nhất với điều kiện của mình. Có như vậy, việc tu học mới mong đạt kết quả dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta tự mình rất khó biết phải hạ thủ công phu từ đâu. Làm cách nào để có thể lựa chọn phương pháp? Phật nói đến 84.000 pháp môn. Làm sao biết được pháp môn nào là thích hợp? Một khi lựa chọn không đúng pháp môn, chẳng những dụng công nhiều, kết quả lại ít. Sự tu học khó nhọc ở thế gian này cũng chẳng được một phần công đức nào. Điều này rất thật. Chính bởi tình trạng như vậy, cho nên Đức Thế Tôn mới vì chúng sanh thời mạt pháp này chỉ bày ra một con đường. Đó là pháp môn tịnh độ, cũng là pháp môn của chư Phật giúp chúng ta lựa chọn. Thế nhưng pháp môn này cũng có rất nhiều phương pháp tu học. Tuy nhiên, tất cả chư Phật đều nhất khẩu đồng thanh chỉ dạy và giúp chúng ta lựa chọn phương pháp trì danh niệm Phật. Trong kinh A Di Đà dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Trong Quán Kinh nói nhiều hơn. Ngoài trì danh niệm Phật ra, còn có quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy rõ, trong ba bộ kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Kinh, Phật đều khuyên chúng ta giữ phương pháp chấp trì danh hiệu Phật. Chính vì thế, chúng tôi lựa chọn và đề xướng phương pháp này. Qua phương pháp trì danh niệm Phật, những người được lợi ích rất nhiều, kết quả vãng sanh vô số kể. Nếu theo phương pháp này, chân chính tu hành sẽ rất gần kề với Hoa Nghiêm Tam Muội, lại hội đủ nguyên tắc hiện thực Thiên Tam Muội. Thật là một pháp môn không thể nghĩ bàn. Một pháp môn đơn giản, dễ dàng, chắc chắn, mau chóng. Chỉ cần buông xả vạn duyên, giữ chặt câu hiệu Phật, niệm tới. một số người niệm Phật, công phu không được đắc lực vì không buông xả được vạn duyên, tự tạo cho mình một chướng ngại trầm trọng. Chướng ngại này người khác không thể nào giúp, chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp. Nhất quyết phải do chính bản thân mình chịu buông xả, bất luận điều gì cũng không nên chấp giữ trong lòng, chỉ giữ một câu A Di Đà Phật trong tâm, nương theo Phật mà niệm Phật, hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật. Nhiều người không hiểu lại cho rằng niệm Phật mấy ba năm là vãng sanh, là phải chết. Ây da, tôi sợ lắm, thôi thôi đừng bảo tôi niệm Phật nữa. Những người có ý nghĩ như vậy vì họ không hiểu được ý nghĩa, giá trị cao đẹp của sự vãng sanh, nên mới bị những suy nghĩ tham sống sợ chết, luyến tiếc trần cảnh để phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi. Pháp môn niệm Phật không có sanh tử. Vãng sanh không phải là chết. Vãng sanh là sống mà ra đi. Còn chết là không thể vãng sanh. Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn không sanh không diệt. Vì trong lúc vãng sanh, quý vị rất tỉnh táo và thấy Phật tới trước, rồi theo Phật ra đi. Lúc đó, cái xác tạm bợ của thế gian này không còn dùng nữa. Sau khi lên đến cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ được một thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ y như Đức Phật A Di Đà. Như vậy, tuyệt đối không phải là chết. Cho nên tôi thường nói với quý vị rằng pháp môn này là pháp môn không già, không bệnh, không chết. Quý vị hãy yên tâm, dừng bước, lắng lòng, nhất hướng mà chuyên niệm. Tôi nói đây là sự thật, chẳng phải dối gạt quý vị để làm gì. Chỉ cần quý vị chuyên tâm niệm Phật, tới lúc tâm được thanh tịnh, thì tất cả chuyện khổ đều không còn nữa. Gương mặt lúc nào cũng tự tại vui tươi, vì vui tươi nên không già. Người xưa có câu, ưu tư khiến cho người mau già. Lo buồn khiến quý vị rất dễ lão hóa. Hiện giờ chúng ta còn đang mang cái nghiệp báo thân này, sống chết không một chút tự do. Những lúc khổ quá, thọ mạng chưa hết, muốn chết mà vẫn phải sống. Đến khi có phước báo nhiều rồi, muốn sống thêm vài năm để hưởng thụ, nhưng thọ mạng đã dứt, chừng đó muốn sống vẫn phải chết. Do đó, khi quý vị phát tâm niệm Phật, hoặc vào niệm Phật đường niệm Phật, thân tâm, thế giới, vạn duyên bên ngoài, tất cả đều buông xả hết. Chỉ còn câu hồng danh A-di-đà Phật với niềm vui đạo hạnh tràn ngập trong lòng, đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Sự chuyên cần tu tập đến lúc công phu thành khối, quý vị sẽ không còn ràng buộc bởi cái khổ của bệnh, già và chết. Chừng đó sanh tử tự tại, muốn ra đi lúc nào, tùy ý, muốn ở lại thế gian sống thêm vài ba năm nữa cũng được. Lúc này cái sống của quý vị hoàn toàn mang ý nghĩa cao đẹp và tự biết mình sẽ phải làm những điều gì. Người đạt mức sanh tử tự tại là người hội đủ phước báu lên thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ. Họ không ra đi mà tình nguyện ở lại, vì xét thấy còn rất nhiều người có duyên với mình phải giúp đỡ họ, phải độ cho họ, hy vọng có thể dẫn dắt thêm nhiều người cùng nhau về Tây Phương. Lý do sống chính đáng như thế tuyệt đối không phải vì tham sống sợ chết hay để hưởng thụ ở thế gian này. Thực ra sự hưởng thụ trên thế gian làm so sánh bằng thế giới cực lạc ở Tây Phương. Cái nhà mà chúng ta cho là đẹp và sang trọng nhất, đối với người cõi Tây Phương cực lạc, họ thật không màng đến, bởi vì nhà cửa của họ là thất bảo cung điện, sàn nhà toàn bằng lưu ly, cẩm thạch, đường đi trải bằng vàng, thức ăn chỉ cần nghĩ đến liền hiện ra, đồ vật mọi thứ đều do tâm nghĩ tưởng mà hiện hình. Do tập khí ở thế gian nên có lúc khởi niệm ăn uống, đến khi giác ngộ lại, thức ăn liền biến mất. Cho nên nhà ở cõi Tây Phương cực lạc trống không, sạch sẽ vô cùng, và không cần có nhà bếp. Quý vị thấy cuộc sống như vậy có sung sướng tự tại không? Còn chúng ta đây, đồ đạc chất chứa đầy nhà, muốn dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ cũng phải mất nhiều thời giờ và phiền phức vô cùng. Cho nên người niệm Phật đến khi công phu thành tựu rồi, nếu xét thấy mình không đủ duyên hóa độ chúng sanh ở thế gian này, họ đều mong sớm được lên Tây Phương cực lạc để hưởng phước. Sau khi lên đến thế giới cực lạc rồi, mỗi ngày được thấy Phật, được cúng dường 10 vạn ức chư Phật. Trong kinh Di Đà, Phật nói 10 vạn ức Phật. Thực tế, quý vị có thể cúng dường vô lượng hằng hà sa số Phật. Sở dĩ Ngài nói ít hơn như vậy, vì Phật rất từ bi. Ngài biết, sự tỉnh thức của chúng sanh còn rất hạn chế. Lên đến đó rồi, mà đôi lúc còn khởi tâm nghĩ nhớ về ngôi nhà cũ và những người thân còn ở thế gian. Do đó, Ngài mới phương tiện mà nói cúng dường con số ít hơn thực tế như vậy, và bảo chúng ta có thể trở lại thăm thế gian bất cứ lúc nào đều có thể được. Thế giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm đẹp đẽ như thế, đi đến đâu cũng có những thành tựu tốt đẹp như thế. Vì sao chúng ta không tranh thủ đi sớm? Một pháp môn có thể thành tựu dễ dàng như vậy, đối với các vị Bồ Tát, thành tựu ở những pháp môn khác, nếu không nhập vào cảnh giới này, đều cho là một pháp môn khó tin, khó hiểu. Cũng giống như chúng ta nói với mọi người rằng, niệm Phật đường là nơi rất tốt, rất thù thắng để tu tập. Họ nghe qua, dễ gì tin ngay. Nhưng sau vài ngày đến đây niệm Phật rồi, họ mới chịu tin. Một việc nhỏ ở thế gian này mà người đời còn không hiểu, không tin được, thì nói gì đến cảnh giới thù thắng, viên mãn ở thế giới Tây Phương cực lạc xa xôi. Từ chuyện nhỏ suy rộng đến chuyện lớn, chúng ta có thể nhận thức được phần nào để tăng trưởng thêm niềm tin và thiện căn của mình. Hầu đem hết tâm nguyện của mình ra niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn sẽ được thành tựu.